Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam, Liên minh châu Âu và Đức hợp tác tăng cường quản lý tài chính công. Bộ Tài chính Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam và Đại sứ quán Đức hôm 17 tháng 1 họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam. Theo Đại sứ quán Đức, với tổng vốn tài trợ 14 triệu euro từ EU và Bộ Hợp tác Kinh tế Phát triển Liên bang Đức, dự án sẽ góp phần giảm nghèo và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam. Tin cho hay, phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói rằng dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam do Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức đồng tài trợ là một phần quan trọng trong việc triển khai chiến lược tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2030. Ông Chi nói thêm rằng ba trọng tâm của dự án cũng là những ưu tiên của Bộ Tài chính trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác ba bên giữa Bộ Tài chính Liên minh châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức sẽ thành công tốt đẹp. Theo Đại sứ quán Đức, Đại sứ EU Giorgio Aliberti nói rằng Liên minh châu Âu cam kết mạnh mẽ duy trì hỗ trợ phát triển bền vững và bao trùm tại Việt Nam. Tăng cường quản trị kinh tế bao gồm quản lý tài chính công đóng vai trò quan trọng trong chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và sáng kiến thu nhiều hơn, chi tiêu tốt hơn của chúng tôi. Dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ chương trình tăng cường quản trị kinh tế do EU hỗ trợ. Tôi hy vọng dự án này sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam và củng cố năng lực thực hiện chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ. Tôi rất vui mừng vì chúng ta có thể tiếp tục hợp tác theo phương thức tiếp cận nhóm châu Âu, ông Aliberti nói thêm. Tin cho hay, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp triển khai dự án trong thời gian 66 tháng với mục tiêu cải thiện quản lý ngân sách nhà nước và dự báo nguồn thu và tăng cường quản lý nợ công cũng như cải thiện môi trường thuế và huy động nguồn thu.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa ra văn bản yêu cầu Cục Hàng không tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực, quản lý chặt chẽ công tác điều phối giờ cất cánh hay còn gọi là suất bay hay slot bay. Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính than phiền về tình trạng tiêu cực trong việc cấp slot bay tại các sân bay. Trước đó, tại một hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải, ông Phạm Minh Chính đặt câu hỏi vì sao có hãng hàng không được ưu tiên có nhiều giờ bay tốt trong khi các hãng khác không được và đề nghị bộ này phải phân chia bình đẳng. Slot bay là khoảng thời gian mà Cục Hàng không Việt Nam phân bố cho các hãng hàng không cất, hạ cánh các chuyến bay tại sân bay. Với số lượng slot bay vào khung giờ đẹp chỉ có giới hạn, đây luôn là mục tiêu cạnh tranh gay gắt giữa các hãng hàng không ở các sân bay có tần suất hoạt động cao như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Việc sử dụng các slot bay tại Việt Nam hiện không đồng đều giữa các hãng hàng không nội địa. Đơn cử là trong giai đoạn từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 1, có hãng chỉ sử dụng gần 85% số slot bay được cấp vào các khung giờ đẹp, hơn 15% số slot còn lại không được khai thác, theo VOV. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không phải điều phối slot chặt chẽ và chấn chỉnh tình trạng chậm, hủy chuyến, thực hiện không đúng slot và xử lý nghiêm vi phạm. Bộ này cũng yêu cầu Thanh tra Bộ tổ chức đoàn kiểm tra việc điều phối slot tại Cục Hàng không và cơ quan có liên quan rồi báo cáo kết quả.
VinFast lên kế hoạch khuyến mãi sau khi Tesla giảm giá. VinFast, công ty sản xuất xe điện của Việt Nam hôm 19 tháng 1, cho biết sẽ tung ra các chương trình khuyến mãi để đảm bảo khả năng cạnh tranh của các mẫu xe của công ty này trên thị trường, một tuần sau khi Tesla tuyên bố giảm giá mạnh để kích cầu. VinFast vốn bắt đầu hoạt động vào năm 2019, đang chuẩn bị mở rộng tại Hoa Kỳ, nơi họ hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô hiện có bằng cách cung cấp hai mẫu xe VF8 và VF9, có giá khởi điểm lần lượt là $59,000 và $83,000. Tesla đang cung cấp mẫu xe cơ bản Model Y với giá $52,990 tại thị trường Hoa Kỳ, giảm từ mức $65,990. Là một thương hiệu mới gia nhập thị trường, khi các thương hiệu khác giảm giá, chúng tôi phải đưa ra các chương trình khuyến mãi để đảm bảo khả năng cạnh tranh của VinFast. Người phát ngôn của VinFast cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi đang xem xét nhiều chương trình khuyến mãi và sẽ thông báo sớm. Tuyên bố không nêu rõ liệu các chương trình khuyến mãi có bao gồm việc giảm giá hay không. Người phát ngôn cho biết rằng VinFast đã bắt đầu vận chuyển lô 999 xe điện đầu tiên đến Hoa Kỳ vào cuối tháng 11 và dự kiến sẽ giao chúng cho khách hàng trong tháng này. VinFast cho biết đã nhận được gần 65.000 đơn hàng trên toàn cầu và dự kiến tới năm 2006 sẽ bán được 750.000 xe điện hàng năm. nhà sản xuất ô tô này có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện ở tiểu bang North Carolina của Hoa Kỳ và đang chờ phê duyệt cuối cùng từ quan chức địa phương.
Một lễ hội mùa xuân xuyên biên giới Việt-Trung vừa được Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tổ chức tại huyện tự trị Hekuyao thuộc châu tự trị Hồng Hà Cáp Nê Di của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào tối 18 tháng 1. Theo hãng tin Trung Quốc ECNS, tham dự lễ hội có các đại diện chính phủ, doanh nghiệp và người dân của hai nước để chào đón năm Tân Mão với hình ảnh khổng lồ của cả hai con vật đại diện của năm mới là thỏ, tức năm con thỏ đối với người Trung Quốc, và mèo đối với người Việt Nam được trưng bày tại lễ hội. Ba huyện của châu tự trị Hồng Hà của Trung Quốc giáp giới với Việt Nam với đường biên giới dài 848 cây số. Hai quốc gia láng giềng đã tổ chức 4 lễ hội mùa xuân xuyên biên giới mỗi năm kể từ năm 2017 đến năm 2020 và tạm dừng trong thời gian qua vì đại dịch COVID-19. Truyền thông Trung Quốc cho biết bên cạnh lễ hội trên, một sự kiện khác cũng được tổ chức tại Việt Nam vào thứ Năm, 19 tháng 1, trong đó bao gồm các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch xuyên biên giới, điều tra kinh tế thương mại và giao lưu truyền thông. Một lãnh đạo địa phương của Trung Quốc cho biết, cuộc họp xúc tiến đầu tư được tổ chức hôm thứ Tư đã dẫn đến việc ký kết các hợp đồng ngoại tuyến trị giá 437 triệu đô la và 593 triệu đô la hợp đồng trực tuyến. Phía doanh nghiệp Việt Nam cũng bày tỏ hy vọng có thể mời các doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam để tìm hiểu về kinh doanh và giúp cho doanh nghiệp Việt tìm hiểu thêm về thị trường Trung Quốc sau khi cửa khẩu hai bên được thông thương. Chính sách không COVID với những quy định phong tỏa nghiêm ngặt của Trung Quốc trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng lớn đến thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam cho biết các hoạt động kinh doanh đã nhộn nhịp trở lại ngay sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại vào ngày 8 tháng 1, với 71 xe chở hàng xuất khẩu và 158 xe chở hàng nhập khẩu thông quan chỉ trong ngày 11 tháng 1. Trước đại dịch, mỗi ngày có khoảng 200 xe tải qua cửa khẩu Việt-Trung. Các doanh nghiệp Việt Nam cho biết họ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng mỗi ngày sau khi các chi phí xét nghiệm phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc được bãi bỏ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, xuất khẩu hàng hóa nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc chiếm khoảng 19,2% thị phần nhập khẩu hàng hóa nông sản của nước này. Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc nói chung vào năm 2022 tăng 8% so với năm trước, lên 119,3 tỷ đô la. Nhập khẩu tăng 4,5% lên 58,4 tỷ đô la. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn với Việt Nam. Năm ngoái, thương mại song phương đạt gần 178 tỷ đô la.
Thu xếp công việc tại chỗ làm xong, bà Loan háo hức đến nhóm thiện nguyện gói bánh tét bánh chưng ở ngoại ô thành phố Seattle, nơi mang đến niềm vui trong không khí ấm áp dịp xuân về. Bà đến đó chỉ để cắt lá chuối, một khâu trong hàng loạt công đoạn để làm nên chiếc bánh truyền thống. Nhưng niềm vui thì vô tận. Bà nói đó là Tết, đó là nét Việt Nam. Hơn 20 năm qua, cứ mỗi dịp xuân về, người Việt tại thành phố Seattle lại kéo nhau làm thiện nguyện gói bánh chiên bánh tét tại một giáo xứ trong khu vực nơi có hàng ngàn giáo dân gốc Việt sinh sống. Bà Ngô Thị Thanh Loan, một phụ nữ làm thiện nguyện ở đây, chia sẻ cho VOA.
Phải nói là hàng trăm, có thể là trên 100 người, rất là đông. Yeah. Và mỗi ngày, ca làm buổi sáng có, ca làm buổi chiều tối có. Ai rảnh đến làm giờ đó, là ai rảnh tới giúp giáo xứ làm thiện nguyện. Hàng năm là em đến em cắt lá. Cái công việc của em là cứ cắt lá, xong rồi có nhóm người ngồi lau lá. Ban ngày em đi làm, buổi chiều tối em rảnh cái em đến, anh em cắt lá. Từ khoảng 5-6 giờ chiều gì đó em tới em phụ cắt lá tới 10 giờ đêm hoặc 11 giờ đêm, tùy lúc em đi về.
3 tuần trước Tết Nguyên Đán, những tình nguyện viên như bà Loan lại quy tụ tại giáo xứ Cái Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Seattle bang Washington để làm ra những chiếc bánh đậm đà bản sắc Việt. Bà Loan háo hức kể.
Trong giáo xứ có gian hàng bán bánh mứt nữa, rồi có mai đào tùm lum đủ thứ, cho nên mình thấy không khí Việt Nam. Mình thấy đôi khi mình thấy mình ở nhà mình mà mình không có thấy vui mà bằng tới giáo xứ hoặc là tới các cái chùa. Ở đây các chùa, các nhà thờ đều làm bánh.
Linh Mục Chánh Xứ Đào Xuân Thành cho VOA biết rằng các hoạt động ngày Tết này không những giúp cho cộng đồng giáo dân có dịp sinh hoạt và tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn giới thiệu bản sắc văn hóa Việt cho các nền văn hóa khác tại Mỹ.
Mình ở hải ngoại thì cũng luôn luôn chúng ta gìn giữ lấy cái văn hóa truyền thống ngôn ngữ Việt Nam. Cho nên là nhà thờ các thánh đức Nam ở tổng giáo phận Seattle này cố gắng để duy trì đó. Hơn nữa, giáo xứ này được thành lập như là một giáo xứ thể nhân, có nghĩa rằng là mình vừa giữ lấy cái truyền thống văn hóa Việt Nam và để cho những người cần có nhu cầu bằng tiếng Việt thì đặc biệt các vị cao niên hay là giới trẻ được có dịp để đi lễ bằng tiếng Việt và cũng có tiếng Anh nữa. Tuy nhiên là giáo xứ luôn luôn quan tâm đến việc duy trì truyền thống văn hóa Việt Nam, vì thế mà mỗi năm vào dịp Tết thì giáo xứ tổ chức cái hội chợ Tết trong 3 ngày. Thì mỗi năm như vậy, trước Tết thì cũng có chương trình làm bánh tét bánh chưng, cũng trước đó là bá tôn. Cái đó cũng nhiều cái mục đích, trước hết là để mà chúng ta người Việt Nam chúng ta duy trì được cái truyền thống văn hóa và cái niềm vui đón xuân từ các giới trẻ cho tới các cụ già. Mọi người rất là thao thức có cái dịp để mà ngồi lại ôn lại những kỷ niệm rồi làm bánh tét bánh chưng. Đồng thời giáo xứ cũng muốn nhân dịp này muốn giới thiệu cho tất cả những người đồng hương hoặc là những kiều dân ở đây, những người Mỹ hay là các văn hóa khác, có dịp họ cũng được thưởng thức cái truyền thống văn hóa Việt Nam của mình.
Linh mục Đào Xuân Thành cho biết giáo xứ tổ chức gói đến 15 đến 16.000 chiếc bánh tét, bánh chưng trong vòng 3 tuần trước Tết để phục vụ cho hàng nghìn gia đình gốc Việt trong khu vực và còn vươn xa các vùng lân cận. Dốc sức cùng nỗ lực chung này, ông Vũ Hoàng Trực, một thành viên trong một hội đồng của giáo xứ, chia sẻ.
Mục đích của giáo xứ là muốn đưa cái văn hóa truyền thống, muốn giữ lại những cái nét đẹp văn hóa Việt ở tại nơi đất khách quê người này. Và giáo xứ tổ chức những cái hội chợ Tết cũng như là hội chợ hè, muốn quy tụ tất cả những người Việt công giáo cũng như là không công giáo tụ lại để có những cái sinh hoạt lành mạnh, để giúp cho con em nó thấy được cái truyền thống văn hóa của người Việt mình ở tại nơi đất khách này. Và tụi em làm là cũng muốn giữ những cái nét văn hóa đó để cái thế hệ mai sau vẫn tiếp tục phát triển như vậy.
Linh mục Chánh xứ cho biết thêm.
Những người đến làm giúp trong cái mùa bánh tét bánh chưng, họ rất là vui và họ cũng nói rằng là ở đây con cảm thấy hạnh phúc lắm. Như thế là những người qua Mỹ từ đâu là không còn cái gì mất hết, không còn những cái niềm vui hay là cái sự quy tụ trong những ngày Tết. Nhưng mà họ cảm thấy ở đây giống như ở Việt Nam, có người thậm chí ở Việt Nam được gọi là qua Mỹ họ nói là đến đây con cảm thấy con không nhớ Việt Nam nữa, tại vì ở đây giống như Việt Nam rồi. Và những người đến làm việc ở đây thì đặc biệt là không phải chỉ có người công giáo mà thôi. Ở đây cũng có nhiều người không phải là công giáo, nhưng mà người ta lại sẵn sàng đến giúp từ chẳng hạn như các vị bên Phật giáo hoặc là không phải công giáo. Các bạn trẻ mà sinh ở bên này, các em nó nói là rất là vui. The first time, you know, I can make it. I can do bánh tét bánh chưng. Và các em nói là các em hiểu được bây giờ làm bánh chưng là thế nào và các em cảm thấy tự hào về cái truyền thống văn hóa của mình. Làm bánh tét bánh chưng hoặc làm hội chợ cũng để mà gây quỹ cho giáo xứ. Và giáo xứ cũng đang có chương trình xây một ngôi thánh đường mới, một mong ước từ lâu của biết bao nhiêu thế hệ của những người công giáo ở tại tổng giáo phận Seattle này từ năm 1975 cho đến nay. Thì hiện nay cũng với ơn Chúa và sự cộng tác của nhiều người mà cái ngôi thánh đường đó đang được khởi được đầu và đang tiếp tục vươn cao.
Việc tuy nhỏ nhưng niềm vui thì rất lớn. Xuân ở quê người vẫn làm ấm lòng người xa xứ. Bà Loan tâm sự rằng không khí ngày Tết ở đây thật đông đầy, tựa như mình đang đón xuân ở quê nhà.
Mỗi khi mà Tết đến á, thì em chỉ mong được cái ngày mà đến giúp giáo xứ để gói bánh, để giúp trong cái việc mà làm bánh này. Tại vì cái, dù cho cái công việc nhỏ thôi, gọi là cắt lá thôi, chứ mình không có tài giỏi mà làm như mọi người khác là làm bánh. Nhưng mà mình thấy mình rất là vui, tự vì thì mình có thể giống như mình thấy mình đang ở Việt Nam vậy. Tự vì trong giáo xứ là nó rất là rộn ràng, rôm rã lắm. mọi người đều mỗi người một việc mà làm nó, mình thấy khí thế giống như là mình đang ở Việt Nam á, chứ không phải là ở Mỹ này nữa, nó giống lắm, rất là hay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.